Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Ma Cật. Thì hôm nay chúng ta học vào cái phẩm cúng dường pháp. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần chánh văn. Phật bảo Thiên Đế Thích: nên biết người thiện nam thiện nữ nghe kinh điển bất khả tư nghì giải thoát này, tinh hiểu thọ trì đọc tụng tu hành phước nhiều hơn người kia. Vì cớ sao? Vì bồ đề của chư Phật đều từ đây mà sanh. Tướng của bồ đề không thể hạn lượng, do nhân duyên ấy mà được phước đức không thể nghĩ lường. Tức là cái này chúng ta học một đoạn. Thì đây quý vị biết rồi, cái phần đầu là Đức Phật so sánh một cái người, tức là cúng dường cho chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà những vị Phật này đông đông đến mức độ mà Phật đưa ra một cái ví dụ giống như lúa, phải không? Quý vị thấy lúa được không? Lúa nè, mè, rồi bắp. Mà cúng dường không phải là một đời đâu nha. Tức là cúng dường tới ba thời: thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai. Khi mình cúng dường cho những vị Phật đó xong rồi đó, thì những vị Phật đó mà nhập niết bàn á, xây tháp, rồi mình tôn thờ xá lợi, rồi ngày đêm mình lễ bái, mình cúng dường, thì hỏi ông trời Đế Thích đó, cái phước cái người đó làm nhiều không, thì ông trời Đế Thích ông nói không có thể so sánh được. Thì Phật nói quý như có một người nghe cái kinh này nè, tức là kinh Di Ma Cật á, mình tin, mình nghe, mình có niềm tin mà, mình tin xong rồi mình hiểu, hiểu cái mình thọ trì, đọc tụng, nương đó mình tu hành, thì phước của người này nhiều hơn. Tại sao? Bởi vì để chúng thấy á, là những cái bộ kinh điển đại thừa có những người họ không những họ không tin, mà họ ngược lại họ phỉ báng nữa, phải không? Cho nên á, tin á, bởi vì á, khi mà phỉ báng á, là chối bỏ cái tâm Phật của mình, phải không? Bởi vì ở đây nè, ở đây là nương cái pháp này tu để làm gì? Để thành Phật. Ba đời chư Phật từ nơi bồ đề mà sanh, từ nơi bát nhã mà sanh. Mà cái này á, mình nương là gì? Nương tức là mình đi theo con đường Bồ Tát đạo, nương đó mình tu hành mới có phước. Thì như vậy quý vị thấy nè, cái học nó cũng rất là hay. Bởi vì trong Bát Đại Nhân Giác á, Phật dạy là Bồ Tát là quán học đa quan mới thành tựu biện tài giáo hóa chúng sanh. Học nó cũng rất là cần thiết, nhưng mà nếu mà chúng ta học hiểu mà mình không có tu á, thì nó dễ cái sanh kiêu ngạo. Thứ nhất là kiêu ngạo, thấy không? Mà quý vị biết rồi, trong pháp nhà Phật á, mà khởi cái tâm kiêu ngạo á, khởi cái tâm ngã mạn á, thì phước mình nó hết. Cho nên quý vị á, chẳng hạn như mình đọc một bộ kinh gì, hay là mình đọc một cái bộ chuyện gì dài bao nhiêu tập bất cứ, mình không thành vấn đề, mà mình nắm ra cái mấu chốt kinh đó Phật muốn nói cái gì, hay là cái cuốn sách đó cái vị tác giả muốn nói cái gì vậy đó. Hẹn như bữa chúng tôi chia sẻ cho quý vị trong cái quyển Phong Thần đó, không là cái mấu chốt là cái ông vô trụ, không ông khởi cái niệm bất kính. Khi mà ông khởi cái niệm bất kính đó, thì phước ông nó tuột, phước ông nó giảm. Cho nên bà nữ hoa bà mới xông đến định giết ông, nhưng mà nhờ ông còn sót lại chút phước, giờ muốn cho cái phước ông nó cạn nhanh á thì phải làm gì? Bắt đầu cho ông tạo nghiệp. Tạo nghiệp mà cái gì nhanh nhất? Một là khẩu nghiệp, phải không? Khẩu nghiệp là đến là thân nghiệp, kế nữa là ý nghiệp, tức là thân khẩu và ý. Mà thân khẩu mà ý nó vận động suốt ngày á thì nghiệp nó giảm. Cho nên nó lục tổ dạy á, trong Pháp Bảo Đàn Kinh á, là người á, người tu học là không có khinh người mới học, tức là cái tâm mình mà kiêu ngạo á thì phước nó đến. Do đó quý vị nhớ là một cái đoạn Nhân Duyên á, phải không? Khi mà Tôn Ngộ Không á, Tôn Ngộ Không được Đường Tâm Tạng cứu ra. Quý vị thấy trong Tây Du Ký nó có một đoạn Nhân Duyên đó thôi. Nhân Duyên đó là cái mấu chốt là trong bộ Tây Du Ký, phải không? Vì Tây Du Ký là cái ông Ngô Thừa Ân á, ông hiểu được cái lý đạo, ông hiểu được cái lý thiền á, nên ông viết lên cái cuốn gọi là Tây Du Ký. Thì cuốn Tây Du Ký là nó có thật, phải không? Trần Huyền Trang đi qua bên Ấn Độ, chúng tôi qua bên Ấn Độ rồi, đến trường đại học Nalanda Đà vẫn còn cái phòng ngủ của ngài, phải không? Khi mà cứu Tôn Ngộ Không ra thì quý vị nhớ cái đoạn Nhân Duyên á, Tôn Ngộ Không nói với Đường Tăng làm sao? Sư phụ, đệ tử đây á không phải là một con khỉ tầm thường kiếm ăn qua ngày, mà đệ tử đây chính là linh khí của trời đất ngàn năm đúc nó tượng lên cái hình của đệ tử. Cho nên đệ tử có mặt trong cuộc đời này là phước đức nó rất là nhiều, dồi dào rất là nhiều. Nhưng mà khi đệ tử còn thời, khi đệ tử còn phước á thì có thể xuống Long Cung được, xuống địa ngục được, lên trời được, có thể bao nhiêu binh tướng của ông trời á đánh tan tác hết. Mà khi mà đệ tử hết thời rồi á, phước nó hết rồi đó, thì một hòn núi nhỏ cũng nhốt được đệ tử, phải không? Quý vị coi cái đoạn đó rất là hay. Nghĩa là ở đây nói là khi mình còn thời, khi mình còn phước á, mình tung hoành, mình tung hoành, mình ngang dọc. Mà khi cái thời mình hết, khi cái phước mình cạn rồi đó, thì bắt đầu sao? Một cái việc nhỏ nó cũng gây hại đến mình. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật nói á, sở dĩ mà cái người kiêu mạn á, do cái gì kiêu mạn? Quý vị biết do cái gì không? Đây tôi đọc lên nè. Này các tỷ kheo, có ba kiêu mạn này, thế nào là ba kiêu mạn của tuổi trẻ, kiêu mạn của không bệnh, kiêu mạn của sự sống? Say xưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, làm các ác hạnh, về thân, về khẩu, về ý, do làm các ác hạnh này, sau khi mạng chung, chúng sanh vào cõi dữ, đọa xứ địa ngục. Tại sao đây nói là tuổi trẻ kiêu mạn? Vì tuổi trẻ mình có một cái sức sống, nếu mình đi đường chánh thì nó chánh dữ lắm, mà mình đi đường tà nó cũng là tà, vì cái nhựa sống nó còn thì mình dễ kiêu mạn. Bởi vì đa phần là những người mà lớn tuổi thì tự nhiên tại sao mà ta chú tâm vào con đường học đạo? Bởi vì ta trải qua những cái thăng trầm của cuộc đời rồi, trải qua thăng trầm của cuộc sống. Còn mình trẻ tuổi mình thấy mình còn sung sức, còn mình còn khỏe, mình không thấy mình bệnh gì hết, mình cũng thấy già gì hết. Mấy ông này nói già chứ mình đâu có già gì đâu. Nên khởi cái tâm kiêu mạn. Đó, cho nên Phật dạy khi mà mình còn sung sức, mình còn năng lực mà mình không có khéo tu, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Bây giờ quý vị không tin, mình coi trên mạng bây giờ là đa phần họ tranh đấu với nhau, họ chỉ trích với nhau, phần đông, tôi nói phần đông thôi, toàn là người trẻ tuổi không. Họ ỷ mình học cao, ỷ mình học rộng, đúng không? Ỷ mình còn nhựa sống, cho nên thân làm ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác. Do cái nhân cái duyên đó cho nên Phật dạy nha, Phật dạy chết đó, rớt vào cõi dữ, đọa xứ địa ngục. Say xưa trong kiêu mạn không bệnh, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, làm các ác hạnh về thân, về khẩu, về ý, Do làm các ác hạnh ấy, sau khi mạng chung, vị ấy sanh vào cõi dữ, độ xứ địa ngục. Đó, cái không bệnh nữa. Thấy không? Cho nên á, cái người tu và cái người sống trong cuộc đời này có bệnh, cho nên mình mới biết được rằng cái thân phận của mình á, cũng phải già, rồi cũng phải bệnh, cũng phải chết. Cho nên có những người lúc mà bệnh á, đa phần tu sáng được việc lớn. Hẹn như tụi tôi mà vào thất mà khi nào mà nhập thất bị bệnh á, tu có kết quả, sáng được cái việc của mình. Những cái mối nghi á, tự nó bữa đó hết. Còn mà không có bệnh, tự nhiên tu nó lất lất à. Cho nên cái bệnh cũng là hay, thấy không? Cho nên Ngài Bạch Ẩn nói á, là cái bệnh là tháng duyên của ông, chứ không phải là chướng duyên. Nhờ bệnh mình mới khám phá được thân phận của kiếp người, gắn gỗ mình tu, mình không làm các thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩa ác. Còn đây mình không bệnh là tưởng rằng là mình không bao giờ mình chết, phải không? Có cái ý nghĩ đó, cho nên những người mà quý vị thấy họ làm những cái việc cực ác là đa phần ít bệnh ngồi vậy đó. Còn những người bệnh là tự nhiên ta quán chiếu lại tại sao mình bệnh. Phật dạy là do đời trước mình tạo cái nghiệp sát nhiều quá, nên bây giờ ráng bố thí, ráng cúng dường, ráng phóng sanh, ráng làm các việc thiện pháp. Còn không bệnh á, mạnh khỏe đó. Cho nên quý vị coi mà cái ông gì mà dạy như mà ở bên Mỹ á, lúc mà còn trẻ á, là ông đấu gọi là 99 lần đấu quả đài đều thắng hết, sức lực ông mạnh lắm, thấy không? Tyson đó, khi mà sức khỏe ông mạnh như thế rồi đó, thì ông bất kể luôn, ông ăn chơi rồi ông làm đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà khi ông về già rồi đó, thì cái bệnh nó ập đến, thì ông mới có những cái lời tâm sự. Khi mình già mình bệnh rồi đó, thì mình mới biết cuộc đời nó như thế nào. Ông có tâm sự gì luôn. Thì như vậy qua cái phần này quý vị thấy á, cái người mà ít bệnh mạnh khỏe á, thì rất là khó tu. Còn những người mà bệnh rề, nếu mà chịu khó mà gắn gỗ tu á, nó lại có kết quả. Đó, nên cái phần này quý vị phải lưu ý. Say xưa trong kiêu mạn về sự sống, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hạnh về thân, về miệng, về ý, do làm các ác hạnh ấy, sau khi mạng chung bị sanh vào cõi dữ, độ xứ địa ngục. Đó, kiêu mạn về sự sống. Hẹn như cái sự sống mình sung túc, cái sự sống mình đầy đủ, dễ sanh kiêu mạn, đúng không? Cho nên á, khi mà cái sự sống mình sung túc đầy đủ mà mình không khéo tu á, mình không khéo nghiền ngẫm về cái pháp mình thực hành á, rất dễ sanh kiêu mạn. Cho nên á, có một cái tôn giáo bạn người ta nói sao, cái người mà giàu có mà sanh về cõi trời á, thì giống như á, con cừu mà chui qua cái lỗ kim, khó mức độ vậy. Quý vị thấy con cừu mà chui qua cái lỗ kim sao mà chui. Thì cái người mà giàu có sung túc mà được lên những cái cõi lành á, hiếm như thế. Mà khi mình có đầy đủ sung túc quá, ngược lại khó tu. Còn cái gì mà nó thiếu thiếu á, thì dễ tu, dễ thực hành. Cho nên quý vị nhớ, trong cái mùa mà kiết hạ của Đức Phật, mà ông Bà La Môn đến ông xin cúng dường á, 3 tháng kiết hạ là ông xin, ông đứng ra ông cúng dường hết luôn. Bởi vì Phật mà khi mà nhận lời của người nào rồi đó thì không nhận cái người thứ hai. Nhưng mà khi mà ông về nhà ông quên, ông cúng dường. Trong 3 tháng đó thì Đức Phật là gì? Đó, có ông lấy buôn ngựa này, ông đi ngang qua. Ông buôn ngựa là 500 con, ông mới xớt một nửa. Ông cúng dường Đức Phật tạm sống qua 3 tháng. Gọi là lúa mạch của ngựa. Bây giờ ta dùng cái từ là giống như cám vậy đó. Thì trong 3 tháng khi các hạ đó, Đức Phật biết cái nghiệp của tăng chúng và cái nghiệp mình như thế nào. Khi mà Đức Phật chấp nhận như thế rồi đó, mà ngược lại 3 tháng đó thì chúng tăng tu hành chứng quả rất là nhiều, phải không? Cho nên ở đây nó là sự sống mình sung túc, sự sống mình đầy đủ, dễ kiêu mạn đó. Này các tỳ kheo say sưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ, của không bệnh, của sự sống, vị tỳ kheo từ bỏ pháp học, trở lui lại đời sống thế tục, thấy không? Nhất là mình thấy mình còn nhựa sống, thứ hai mình thấy mình ít bệnh, thứ ba là cuộc sống gia đình mình sung túc đầy đủ. Tại sao mình vào trong cái đời sống tu học, cái vị đó trở lui đời sống thế tục, phải không? Đây là Đức Phật dạy rất là kỹ. Như vậy ở đây mình ngồi cái mình quán chiếu lại, quý vị học theo quán chiếu nha. Quán chiếu lại mình được may mắn, mình được học được cái pháp này, tu cái pháp này để mình chứng nghiệm vào cái dòng giáo pháp này. Bây giờ mình so sánh một người mà làm cúng dường một vị Phật đã khó rồi, phải không? Mà đây là cúng dường vô lượng chư Phật mà không bằng. Mình nghe cái kinh này mình tin, mình hiểu, thọ trì, đọc tụng nương đó mình tu, thì Phật nói phước của người này hơn người đó. Vì sao? Vì bồ đề nó không có hạn lượng, phải không? Nó hạn như quý vị thấy bao gạo thì 100 kg, đúng không? Mình cân nó có ký. Giờ quý vị thấy tôi hát là 1 tiếng, quý vị cân được bao nhiêu ký? Cái gì mà không tướng, phải không? Cái gì không tướng thì nó vô hạn lượng. Mà khi mà tôi hát tôi la lên nó có âm thanh không? Có không? Mà có âm thanh mà nắm bắt cái tướng âm thanh không có. Cho nên tôi dùng thí dụ đó thôi, phải không? Cho nên gọi là vô hạn lượng đó. Rồi bây giờ Phật mới kể lại cái thời quá khứ xa xưa à. Phật bảo Thiên Đế, thở quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, thời ấy có Phật hiệu là Dược Vương, tức là đầy đủ 10 hiệu. Cái vị thuộc 10 hiệu không? Một là Như Lai, hai ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nên mình phải hiểu, mình học, mình thuộc pháp số nha. Đó, tức là ở đây một gọi là Như Lai. Tại sao gọi là Như Lai? Nương đạo như thật mà đến. Đến để làm gì? Tức là để thành chánh giác. Tức là Phật á, nương vào cái chỗ gì? Nương vào cái chỗ chánh niệm tỉnh giác ngày vào trong cuộc đời này. À, gọi là gì? Ngày đến ngày đi đều ở trong cái bản thể như, cho nên mới thành tựu chánh giác. Quý vị nhớ nha. Thì như vậy qua cái phần này, để áp dụng công phu là mình muốn được thành tựu quả vị vô thượng bồ đề á, thì ngay trong giờ phút này mình nấu cơm, mình chẻ củi, mình làm tất cả mọi cái đều ở trong trạng thái như, đúng không? Thì mới thành tựu được cái quả vị vô thượng. Hay nói khác hơn là mới thành tựu được cái sự mà chứng nghiệm vào cái con đường tu tập của mình. Chứ còn mình làm á, mà mình phóng tâm, mình làm mình điên đảo thì không có. Thì như này, vậy ở đây là Như Lai là gì? Luôn luôn ở trong trạng thái như. Ngày đến trong cuộc đời này cũng như, phải không? Rồi ngày khi mà ngày có mặt trong cuộc đời này cũng là ở trong trạng thái như. Cho nên mới thành tựu quả vị vô thượng bồ đề. Thứ hai là gì? Ứng cúng. Ứng cúng là Đức Phật mới xứng đáng được trời và người cúng dường. Như vậy bây giờ mình ngồi á, mình ngồi mình tu tập, mình nghiệm lại trong một ngày á, mình đủ xứng đáng thọ nhận của trời và người chưa? Chỉ có Đức Phật và các bậc A La Hán, không? Và ứng cúng á, ứng cúng là được chư thiên và người cúng dường, cho nên gọi là ứng cúng. Ba là chánh biến chi, tức là có năng lực biết rõ đúng đắn là chánh khắp biến tất cả pháp. Tức là Ngài biết tất cả các pháp là đúng như thật luôn. Đúng như thật là tất cả các pháp ở trong trạng thái như, đúng không? Ở trong trạng thái như, cho nên Ngài biết các pháp là ở trong cái bản vị của mỗi pháp. Nhìn các pháp là bất động. Biết tất cả các pháp là chẳng hạn như á, tại sao mà con ngỗng màu trắng, con quạ màu đen, ví dụ vậy. Rồi Đức Phật biết là chẳng hạn như hôm mà ở đây mưa phải không, thì Đức Phật biết là bao nhiêu giọt mưa, bao nhiêu giọt mưa, mà không phải một cái chỗ này không, mà khắp tam thiên đại thiên thế giới mưa cùng một lúc, Phật biết rõ hết luôn. À, cho nên gọi là chánh biến chi. Bốn là minh hạnh túc, tức là tam minh. Một là thiên nhãn minh, hai là túc mạng minh, ba là lậu tận minh. Và hạnh nghiệp của thân khẩu thảy đều viên mãn, tức là tròn đầy ở trong trạng thái như, tức là thiên nhãn, thiên nhãn minh rồi túc mạng minh, biết rõ là vô lượng quá khứ về trước mình ở đâu, cha mẹ mình là gì, thân tộc mình là gì, đó. Rồi lậu tận minh là dứt sạch cái lậu hoặc. Bốn là thiện thệ, dùng nhất thiết chí làm cổ xe lớn đi trên tám con đường chân chánh mà vào niết bàn. Thiện thệ tức là khéo vượt qua, mà dùng cái gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó, đi vào niết bàn. Sáu là thế gian giải, biết rõ hai loại thế gian là chúng sanh thế gian và phi chúng sanh thế gian, cho nên biết thế gian diệt và con đường ra khỏi thế gian. Cho nên quý vị thấy trong kinh Tương Bộ có ông Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật á, cái gì đạo Phật nó khổ đó, gì cũng khổ hết đó, thì như vậy cái cuộc đời này nó toàn là màu đen không, bế tắc. Phật nói ông không hiểu Như Lai nói, cái quế đầu là nói khổ, cái quế sau là nói cái nguyên nhân nào sanh ra cái khổ, và bây giờ muốn hết khổ phải đi con đường nào? 37 phẩm trà đạo, phải không? Đạo đế rồi mới đến diệt đế. Khi mình thực tập mình tu như thế vậy thì nó hết khổ, cái vui kế bên tức là niết bàn. Phật biết rõ như thế mới chỉ ra, chỉ ra con đường đó. Bảy là vô thượng sĩ, trong các pháp niết bàn là vô thượng, trong tất cả chúng sinh Phật cũng là vô thượng. Tức là vô thượng sĩ là Đức Phật đã tu tập vô lượng kiếp, trải qua bao nhiêu công hạnh mới thành tựu, cho nên gọi là vô thượng sĩ đó. Tám điều ngự trượng phu, Phật là bậc đại từ đại trí, có khi dùng lời dịu dàng, có khi dùng lời bi thiết tạp ngữ, dùng mọi phương tiện điều phục chế ngự người tu hành, khiến họ đến niết bàn đó. Quý vị mà sau này cái mình học giới, quý vị nào mà đủ nhân duyên cái mình thọ tỳ kheo, mình nghiên cứu qua cái phần mà giới lực tỳ kheo á, không tăng thì 250 giới, ni thì 300 bao nhiêu giới, 347 giới hay 48 giới gì đó. Thì như vậy quý vị mà khi mà học giới rồi, quý vị mới thấy là Đức Phật phải nói là đại từ đại bi luôn, dùng vô số phương tiện để dìu dắt. Có khi là Đức Phật dùng cái lời tha thiết, có khi Đức Phật dùng cái lời bi thiết. Quý vị thấy cái thời chánh pháp đó mà còn vậy đó, đúng không? Cái thời chánh pháp là bên tăng thì cũng có lục quần tỳ kheo tăng, thì bên ni ngược lại cũng có lục quần tỳ kheo ni, không? Rồi bên tăng có thập đại đệ tử, thì bên ni cũng có thập đại đệ tử ni. Như vậy là quý vị thấy Đức Phật là giống như một người mà dùng cái từ đó là huấn luyện một con ngựa cho nó hay, cho nó chạy nó giỏi đó. Cho nên có một cái ông chăn ngựa, ông đến gặp Phật Phật hỏi mà khi mà ông chăn dắt con ngựa, ông muốn điều phục nó phải làm như thế nào, thì ông chăn ngựa nói ban đầu là phải dùng cái lời ngọt nói nó. Phật nói nếu mà dùng cái lời ngọt nó không được thì sao? Ông nói nếu mà dùng cái lời nói ngọt không được thì phải la, phải mắng. Nói dùng cái lời la mắng được sao? Thì ông chăn ngựa nói thì phải dùng roi đánh nó dữ vậy. Nó dùng roi mà đánh nó không chịu đi thì sao? Thì ông chăn ngựa nói thì giết chứ bây giờ sao, đánh nó không chịu đi phải giết. Thì ông chăn ngựa hỏi là trong cái pháp của Thế Tôn như thế nào? Phật nó cũng giống như ông chứ không khác. Tôi dạy Như Lai dạy đệ tử là dùng cái lời ngọt, nếu mà dùng cái lời ngọt á nhu nhiến mà không nghe thì phải dùng cái lời mạnh. Dùng cái lời mạnh mà không được có thể bắt cái sám hối, không? Rồi bắt biệt chúng. Nó nếu mà sám hối mà biệt chúng không nghe sao? Đức Phật nó giết. Ông nói ở trong pháp Thế Tôn mà không cho việc sát sanh là sao giết? Phật nó giết có nghĩa là mặt tẩn. Mặt là im lặng, tẩn là tẩn sát. Chẳng hạn như trong chúng mình có một người nói mà không nghe, thì toàn chúng có một cái pháp gọi là yết ma. Khi yết ma thành tựu rồi, nếu người nào mà nói chuyện với người đó là đồng phạm cái giới, bên tăng là có 13 pháp tăng tràng, phải không? Bên ni cũng có pháp tăng tràng như thế, tức là phạm vào cái giới đó. Cho nên cái này quý vị phải nhớ nha, gọi là mặt tẩn. Mặt là im lặng không có nói, ở trong cái biển cả giống như cái thây chết vậy, phải không? tận, tức là tận sức rồi, giống như họ bị tận sức rồi. Cho nên ở đây mình nhớ nha, gọi là điều phục chế ngự người tu hành, uống nắng. Bây giờ quý vị ngồi nghiệm này nè, mình tu mà mình không có giới lực, nhớ, mình không có giới lực, mình không có quy chế, thì quý vị thấy là giống như mình là con ngựa quan vậy, con ngựa quan giả, ngộ vậy đó. Không có hoàm, không có cương, thấy không? Quý vị thấy con ngựa, con trâu mà không có hoàm, có cương nữa, nó chạy bậy, chạy râm. Mấy cái con mà mãnh thú á, nó không có cương, không có gì hết, cho nên nó quậy, nó phá đủ thứ hết. Cho nên cái người mà huấn luyện voi hay là huấn luyện ngựa là phải có đủ mọi cách để huấn luyện. Thì Phật nói vào trong cuộc đời này cũng vậy. Ở đây mình nghiệm này mình không có giới lực thôi coi. Hạn như ở đây mình đưa ra một cái quy chế trong thiền viện là ví dụ như là chiều ở đây là mình không có nấu nướng, ăn hai buổi thôi. Đó là cái quy chế. Mà thôi bây giờ mình tuyên bố là ai muốn ăn, ăn, ai muốn ngủ, ngủ. Bảo đảm quý vị ở đây 50 người đi. Mà khi mà tuyên bố như thế thì chỉ có chừng 5-10 người là ta thích là giữ lại cái quy chế ngày xưa. Còn đa phần là giơ tay lên, con chịu ăn, muốn ngủ, ngủ. Bảo đảm đi. Tại vì cái ăn, cái ngủ là cái tập nghiệp chúng sanh. Quý vị nghiệm lại coi, chẳng hạn như bây giờ tôi nói quý vị mà ai mà xin về nhà trị bệnh mà ngồi thiền đúng như đây á, tôi nói luôn trước Tam Bảo luôn, tôi chặt cái đầu làm cái gáo bút phân. Quý vị mà ở nhà mà thực hiện giống như ở thiền viện là tôi cam đoan luôn, tôi chịu chặt cái đầu tôi làm cái gáo bút phân cho hiền phát bút phân tưới rau. Không có có 10 người là về là giỏi lắm, mà giỏi lắm là 2-3 ngày thôi, còn bao nhiêu là 3 giờ sáng mà dậy thôi chặt cái đầu tôi thiệt mà, kể cả những người tu lâu năm luôn. Cho nên mình nhờ ở thiền viện nó có quy chế, nó có thanh quy, nó có nội quy, nó có đầy đủ như vậy mà mình còn bỏ, mà huống chi là mình không có cương, không có hoàm. Cái người tu mình không phải dễ ăn đâu, phải không? Đó, cho nên cái phần này quý vị thấy là nhờ mình có giới lực của Phật. Sa di thì có 10 giới, tỳ kheo thì có 250 giới, Bồ Tát thì có 10 giới trọng, 48 giới khinh, vân vân. Tụng đọc liên tục rồi có thỉnh nguyện, có đủ hết luôn. Có răng, có nhát rồi, có kiểm chúng, có đủ hết. Mà mình nhiều khi mình còn không có muốn tu nữa, không chi là tự động một mình đó. Cho nên á, những vị nào mà bỏ chúng về nhập thất á, một thời gian là quý vị thấy cái khuôn mặt nó mập kỳ lắm, nhìn mình biết là ông này không ăn ngủ. Cho nên quý vị thấy ai mà vô thất mà ăn ngủ không ra tôi biết liền. Mà đa phần là vô thất thì nói thẳng điều luôn là không ai dám ăn ngủ. Còn quý vị mà về mà mình nhập thất một mình thôi, bảo đảm một tháng đầu rồi tháng sau là sách bịch đi rong rong rong. Mấy người mà nhập thất còn đi chơi không à, đi chơi mà chứ đâu tu hành gì đâu, đi chỗ này kia chỗ kia mà chỗ nào mình cũng thấy mặt hết á, ngồi vậy chỗ nào cũng thấy mặt hết á. Mình nói mình về mình ở yên thất mình tu chứ giỏi lắm 1 năm mà đó, giỏi lắm 1 năm thôi, còn 1 năm sau là bắt đầu đi ta bà thế giới đó. Có nhiều vị mình thấy là sách bịch đi suốt luôn, tu không được đó. Mình ở đây mình thấy mình còn có chúng nè, có bạn đồng hành nè đó. Ngồi trên thiền đường chẳng hạn như ai cũng ngồi 2 tiếng, mình ngồi 1 tiếng mình xả ra kỳ ráng cho nó qua, phải không? Còn mình ngồi ở nhà thứ coi cứ gục gục thôi, sủi mặt thân nằm thẳng cản ngủ vô rồi đó. Cho nên là quý vị thấy nó rất là khó, trừ trường hợp nào mình tu bằng đắc lực mà mình có trách nhiệm á, sợ cái trách nhiệm. Chẳng hạn như mình không tu, người ta vô ta hỏi pháp làm sao gắn gỗ mình tu, nếu mà người có trách nhiệm. Còn đa phần là chúng á, mà nói về nhà nuôi cha nuôi mẹ thật ra không có đó. Mình ở chúng chịu không nổi, mình về mình nói mình nuôi cha nuôi mẹ chứ thật ra là mình tu không có được, tu không có nổi, phải thẳng là vậy. Cho nên cái người mà ở trong chúng á là ngày gì, ngày gì trong cái cuốn mà tham thiền phổ thiết á, quý vị nhớ rồi đó. Để tóc tới đây nè, ngài Lai Quả, ngài nói ai mà ở yên trong chúng á, là 10 năm thôi nhé, 10 năm mà không có đi đâu đó, ở một chúng á, như vậy mình có điều kiện đi trị bệnh thành về lại, 10 năm ở yên trong chúng mà không có một cái tâm niệm nào đi chỗ nào hết, cha mẹ chết sanh thiên, ngài nói nếu mà không được như thế là ngài không phải là cái người tu hành, thấy không? 10 năm thôi chứ đâu phải nhiều, như vậy ngài khuyến khích cái người ở tùng lắm. xây dựng Tùng Lâm, ở Tùng Lâm. Người mà ở trụ Tùng Lâm, cha mẹ chết 10 năm mà không có suy xiển hết đó, được sanh thiên. Thì như vậy bây giờ mình muốn báo hiếu cha mẹ, mình ở yên chỗ mình tu đi, chứ cần gì mình nói mình về mình nuôi cha mẹ. Nuôi cha mẹ là cái việc mình dùng cái từ là tạm mình nói vậy thôi, thấy không? Chứ thật ra là mình ở trong chúng mình tu mới nổi đó. Cho nên là tại sao ngài Lai Quả, ngài Hư Quang đều ca ngợi cái pháp trụ Tùng Lâm. Quý vị xưa tôi dạy rồi đó, tham thiền phổ thiết, người trụ Tùng Lâm là phải có phước lực dữ lắm mới trụ được Tùng Lâm lâu dài, chứ phải dễ đâu đó. Thiên nhân sư tức là Phật dạy chúng sanh điều gì nên làm, điều gì không nên làm, việc này là thiện, việc này là ác, giúp họ giải thoát phiền não. Phật dạy cái nào mình nên làm, cái nào mình không nên làm, cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, để mình đi đến con đường giải thoát. Chỉ dạy rất là cặn kẽ. Quý vị nghiệm lại coi trong cái pháp của Đức Phật đó, dạy rất là kỹ, phải không? Đó, cho nên đó, quý vị thấy đó, chẳng hạn như đó, mình nghiệm lại trong nhà Phật đó, dạy mình đó, ngay cái nhân. Nhân mình không có tạo tác thì cái quả nó không chỗ. Còn á, cái việc mà pháp lực ở thế gian á, là ta nhìn cái quả đó, khi mà anh trộm cướp rồi tôi mới bắt. Còn đây á, Phật dạy cái nhân là mình, nếu mình trộm cướp á, là mình biết đời này mình khổ, đời sau tiếp tục mình khổ. Đó, quý vị thấy không? Tôi nói bây giờ cho người ta ném đá tôi cũng phải nói, cho người ta chửi tôi cũng phải nói, tôi làm từ thiện thì tôi cũng phải làm. Mà khi mà tôi phóng cặp mắt xuống á, mà cái người mà khổ á, là do đời trước mình không biết bố thí, mình không biết cúng dường, mà tạo cái nghiệp bất thiện. Đó, quý vị thấy á, có một số người ta không có tiền nha. Tôi có quen số Phật tử á, ở Canada, bà này bà không có tiền mà bà bán máu bà cúng dường luôn, sẵn sàng ghê vậy đó. Rồi có những người không có tiền, người ta có đồng thôi, người ta cũng cúng viên ngói. Khi ngày xưa tôi làm tôi biết nè, một viên ngói mà 20.000, bà này bán có tiền, bà nói cũng có 5.000, tôi nói được, 5.000 cũng được một phần viên ngói, phải không? Thì như vậy người ta chắc chiêu để người ta bố thí, người ta cúng dường. Có những người ta nhịn ăn để ta làm việc từ thiện. Quý vị thấy mà ngược lại, mình ở đây mình mất dây điện sao, mình giăng dây điện lên nó cũng cắt. Ngày đầu nó cắt xong rồi á, mua cái dây điện mới cắt nữa. Rồi bây giờ đào xuống là đổ bê tông, nó nảy bê tông rồi nó lấy luôn. Thì đời sao mà giàu được. Đó. Hôm qua tôi nói cái ông mà ở bên xã này, tôi nói sao mà cái xã này đúng nó nghèo là đúng rồi, thấy không? Mà tôi cũng vẫn làm. Bà ông thấy không? Vì mà dây điện mà tôi đổ bê tông xuống, vậy mà cũng đào lên. Đó. Thấy không? Mà tại sao mà không có mùa nào ăn trộm mà mùa này ăn trộm? Mùa đá bóng. Mùa đá bóng nó cá độ. Cho nên bây giờ mấy cái cầu Sài Gòn á, công an đứng đầy hết, nó sợ nhảy cầu. Thù quá rồi nhảy cầu. Đó là cái người đó là thấy là mình trả nợ không được. Còn cái đứa mà nó cái tâm bất thiện sao, đi ăn trộm, đi ăn cướp. Đó, quý vị thấy không? Dây điện của mình á, là nó cậy, nó móc, nó lấy. Rồi ở Quảng Ngãi nha, là nó vô nó đập thùng Phước Xương đầy luôn cái chùa đã vô đập hết đó. Thì như vậy là đời sau, mà nếu có thật đời sau là mình nghèo mình khổ là đúng rồi. Còn người ta, tôi nói quý vị thấy, em có những người ta giàu nha, ta tàn hán thôi cũng có tiền. Còn bản thân tôi tàn hán toàn là đàm giải không à, phải không? Người ta tàn hán có tiền, còn mình tại sao mà tàn hán mà đàm giải không là mình biết rồi. Cho nên quý vị thấy một cái điểm này nè, Đức Phật thấy được cái điểm đó. Đức Phật nói ông biết bố thí, ông biết cúng dường thì đời sau á, ông được sung túc đầy đủ. Còn ông cứ trộm cướp đi, thấy không? Cho nên á, trong kinh Tương Bộ, một hôm Đức Phật đi khất thực, thì đến cái làng đó, thì cái ông mà chủ ngôi làng đó, ông nói á, Cồ Đàm, nếu ông mà nói được những điều này thì tôi cho ông vào làng khất thực. Đức Phật nói ông cứ nói đi. Ông nói bây giờ ông làm như thế nào đó, ông cho cái làng của tôi á, đời này và đời sau á, sống thọ. Phật nói dễ thôi, đừng xét sanh. Bây giờ ông làm như thế nào đó, ở trong làng tôi đời này và đời sau giàu có, Đức Phật nó đừng trộm cướp. Thấy không? Rồi ông làm sao ở trong cái làng tôi á, gia đình nào cũng sống hạnh phúc á, Phật nói đừng có tà dâm. Rồi ông làm sao ở trong cái làng của tôi á, thì ai nói lời gì người ta cũng tin hết, Phật nói đừng nói dối. Bây giờ ông làm sao ở trong cái làng tôi á, ai cũng thông minh hết, ai cũng có trí tuệ đó, Phật nói đừng uống rượu. Ông chấp nhận, khi ông chấp nhận rồi ông thọ năm giới luôn, thấy không? Ông thọ năm giới xong rồi ông khuyên hết cả làng á, đó, bây giờ muốn được như thế thì phải thọ năm giới, hết cả làng thọ năm giới luôn. Đó. Cho nên bên Trung Quốc á, có một cái ông tỷ phú á, ông xây nguyên một cái làng luôn, trong đó quý vị mà vào á, đủ hết á, mỗi người ở căn biệt thự, xe cộ điện nước cái gì là ông cho hết luôn, với điều kiện là phải giữ đúng năm giới. Mà nếu người nào mà phạm một giới thôi nha, là dầu cho bây giờ mình ở chỗ này là 20 năm 30 năm, mời đi, mà khi mời đi rồi thì cái nhà này trả lại cho ông, chứ không được đem gì theo hết, cam kết mới được vào ở. Có bên Trung Quốc á, khi mình vào đó mình ở là đầy đủ tiện nghi luôn, nhưng với điều kiện là phải đủ năm, giữ năm giới đúng, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Muốn vào ở thì sẵn sàng, nhưng mà nhớ nha, phát hiện là phạm 100 năm giới đó, mời đi khỏi cái làng đó. Có luôn ở bên Trung Quốc đó. Cho nên là ở đây nói rất là kỹ, việc này là bất thiện đó, giúp họ giải thoát phiền não. 10 là Phật Thế Tôn, tức là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, thấy biết tất cả pháp trong 3 đời, đó gọi là Phật Thế Tôn. Có chỗ khác nói là được gọi là thế gian á, tôn kính, tôn trọng nên gọi là Thế Tôn. Đó, có chỗ ghi như thế. Đó. Rồi thế giới của Phật Dược Vương là gì? Thế giới tên là Đại Trang Nghiêm, Kiếp Trang Nghiêm, Đức Phật thọ 20 tiểu kiếp. Hàng thanh văn tăng của Ngài là 36 ức Na Do Tha vị. Hàng Bồ Tát tăng có 12 ức vị. Thiên Đế bấy giờ có vị Chuyển Lưng Thánh Vương tên là Bảo Cái, đầy đủ 7 báo. Là chủ 4 thiên hạ, vua có 1000 người con, đoan chánh dũng kiện, có thể hàng phục kẻ quán thù. Tức là đây là kể lại, tức là ông vua Chuyển Lưng Thánh Vương. Quý vị biết rồi ha, được là 7 báo. Tức là ngựa báo nè, voi báo nè, mỹ nữ báo nè, gọi là gì nữa, ngọc báo, vân vân. Rồi đông tây nam bắc á, 4 phương 8 hướng á, đều quy phục vua Chuyển Lưng Thánh Vương hết. Mà ông vua Chuyển Lưng Thánh Vương này, ông cầu cái gì, cần cái gì, ông ước là nó có, nó mới gọi là Chuyển Lưng Thánh Vương đó. Khi ấy Bảo Cái cùng với quyến thuộc cúng dường Đức Dược Vương Như Lai, dân cúng các thứ được an ổn, đến chọn 5 kiếp. Qua 5 kiếp rồi mới bảo 1000 người con của ông, các ngươi cũng phải như ta, dùng thân tâm cúng dường đối với Đức Phật. Đó. Nên quý vị thấy là có một số người kể với tôi là khi họ tu tập được kết quả, được kết quả thì họ về họ hay khuyến khích người con của họ hoặc người cháu của họ. Tôi có quen biết một số Phật tử nhiều lắm, gọi là 3 đời á, 3 đời là Phật tử, đúng không? Họ, con họ, rồi đến cháu. Tại sao? Họ tu được an ổn, họ tu được hạnh phúc trong chánh pháp. Còn mình tu mà mình không có chịu thực hiện cái pháp của Phật tu tập, mình không có học hỏi giáo pháp của Phật á, mình chỉ mình đến mình dùng cái từ là cởi ngựa xem qua đó. Các vị thấy mà có giường qua cái mình cởi ngựa sao xem, chạy cái dục qua. Những người đến chùa đến tự nguyện mà bị một cái sự cố nào đó thì chửi rủa Tam Bảo, là cái người đó gọi là cởi ngựa xem qua. Gặp một cái sự cố nào đó bất mãn chửi rủa Tam Bảo, phải không? Cho nên là không có đi sâu vào công phu, không có chịu học hỏi. Còn đây ấy, là ông chuyển lưng, ông vua chuyển lưng thánh vương nữa. Khi mà ông hết cái việc của ông rồi, ông khuyến khích con của ông, 1000 người con phải làm cái việc này, cũng phải là cúng dường cho các vị Phật. Đó. Lúc ấy 1000 người con quăng lệnh vua cha cúng dường dược vương Như Lai chọn 5 kiếp nữa, dâng cúng các thứ được an ổn. Một người con của vua tên là Nguyệt Cái. À, quý vị biết là tại sao gọi là Nguyệt Cái? Cái tức là cái lậm, Nguyệt là ánh trăng. Ở trên này gọi là Bảo Cái, tức là cái lậm báo. Quý vị thấy một người mà làm tất cả các việc thiện pháp thun luôn á, mình dùng cái từ là giống như có một cái sự bảo hộ che chở. Bảo hộ che chở không phải là một vị Phật nào đến bảo hộ, mà chính là cái năng lực của thiện pháp bảo hộ vị đó. Thì đây cái gì nè, ông vua cũng có 1000 người con đều cùng một tên hết, là tên là Nguyệt Cái, tức là cái lậm nó mát giống như ánh trăng. Bây giờ những vị này á, là gì? À, luôn luôn thực hiện lời cha mình, làm các cái việc thiện pháp cúng dường chư Phật. Rồi cái vị này nè, cái vị mà tên là Nghiệp Cái á, à, rồi mới ngồi mới một mình mới tư duy, thật có cúng dường nào thù thắng hơn cúng dường này chăng? À, tức là cúng dường chư Phật rồi mới khởi một cái niệm, khởi một cái niệm là có cái sự mà cúng dường nào hơn cái sự cúng dường này không? À, do thần lực của Phật nên trong hư không có vị trời nói lành thay thiện nam tử, cúng dường pháp thù thắng hơn các thứ cúng dường. Quý vị thấy là trong kinh thường thường diễn tả, hệ như là kinh Di Ma Cật, lúc mà tôn giả A Nan đi xin sửa cho Thế Tôn bị Di Ma Cật vỡ, thì nghe trên hư không có cái tiếng nói, thường thường trong kinh Đại Thừa hay diễn tả. Thì như vậy nếu mà mình hiểu theo cái chiều đó thì mình không có hiểu, mình không có thẩm thấu kinh Đại Thừa. Nghe trong hư không có tiếng nói là khi mình ngồi mình tư duy, mình phản chiếu lại, thì tự nhiên bên trong nó mình khám phá ra hết. Ai nói? Tức là cái tâm á, cái tâm mà cái tâm thanh tịnh mình á, nó ứng ra cái dụng hay lắm. Cho nên ở đây nói là do thần lực, nhưng mà khi ngày tư duy, nhớ nha, mình đọc kinh, quý vị đọc kinh á, là cũng phải có tư duy một chút nữa. Vậy mình đọc kinh mình nói là ủa, tại sao Đức Phật kinh này nó cũng như thế, là tại sao? Hạn như quý vị thấy mà trong kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang mà Sa Môn Túc Lâm ngày xưa mà không giảng giải ra thì người ta không có biết, đúng không? Như vậy là mình đọc kinh xem giáo lý á, Tổ Bá Trưởng nói là mình phải có một chút tư duy, phản chiếu lại cái tâm của mình thì mới tột được cái kinh muốn nói cái gì. Thì đem gì? Khi mà Thái tử Nghiệt Cái ngồi tư duy như thế thì tự nhiên gì? Đó. Nghe trong hư không có vị trời nói pháp cúng dường là thù thắng là hơn hết. Nghiệt Cái liền hỏi sao gọi là cúng dường pháp? Vị trời đáp: ông hãy đến hỏi Dược Vương Như Lai, ngài sẽ rộng vì ông nói việc cúng dường pháp. Dược Vương, phải không? Dược Vương tức là vua của các loài pháp, vua của các pháp, phải không? Thường thường nói là dược là thuốc á, không? Mà thuốc ở đây trị cái gì? À, thường thường ở đây á, quý vị hãy nhớ một điều. Chúng sanh á, một là thân bệnh, hai là tâm bệnh. Thì bây giờ mình muốn đến mình hỏi cho rõ cái việc này á, thì mình phải cần khám nghiệm lại cái tâm của mình. Cái nào là cái phước thù thắng và cái nào là cái phước không thù thắng. Thì như vậy đây Dược Vương là gì? Tức là nói về một vị Phật biết rõ được cái căn tánh của chúng sanh bệnh gì. À, cho nên á, trong kinh Đăng Chi Bộ quyển 2 chương 4 phẩm các căn phần bệnh, Đức Phật dạy: một thời Thế Tôn trú ở Savatthi bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, có hai loại bệnh này thế nào là hai? Bệnh về thân và bệnh về tâm. Này các tỳ kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận là mình không có bệnh về thân được một năm, năm năm, năm chục năm, một trăm năm. Nhưng này các tỳ kheo, rất khó tìm ở đời là những chúng sanh tự nhận mình không có bệnh về tâm, dù chỉ trong một sát na ngắn, trừ những bậc thánh đã đoạn trừ các lậu hoặc, trừ A-la-hán thôi. Như vậy bây giờ quý vị có bệnh về tâm không? Nếu mình mà không có bệnh về tâm á, thì mình không có sám hối, mình không có tội thiền, mình không có tu tập giữ gìn các căn. Thì như vậy ai cũng có bệnh gì tâm hết á, tùy theo cái tập khí mỗi người mà nó chỗ ra lúc mình dụng công phu. Còn cái thân á, cái thân là có những người không có bệnh nhưng mà tâm lại bệnh, thấy không? Thì như vậy là đến hỏi vị vua, tức là vua của Pháp đó, biết được cái bệnh khổ của chúng sanh là liền khi ấy vương tử Nghiệt Cái đi đến dược vương Như Lai, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, lui đứng một bên bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trong các thứ cúng dường Pháp là thù thắng hơn hết, thế nào là cúng dường Pháp? Tức là hỏi á, Phật bảo: Thiện nam tử, cúng dường Pháp là kinh điển thâm sâu chư Phật đã nói, tất cả thế gian khó tìm, khó nhận, uy diệu khó thấy, thanh tịnh không nhiễm, chẳng phải chỗ suy nghĩ phân biệt có thể được. Thâu nhiếp Pháp Tạng Bồ Tát, dấu ấn của Đà La Ni, đến không thối chuyển, thành tựu lục độ, khéo phân biệt nghĩa, thuận theo Pháp Bồ Đề, trên hết các cả kinh. Quý vị bây giờ thấy kinh đó chưa? Nè, hỏi nè, thì Phật nói là cúng dường Pháp là kinh điển thâm sâu chư Phật đã nói. Mà cái kinh này là gì? Uy diệu khó thấy, thanh tịnh không có nhiễm, chẳng phải chỗ suy nghĩ mà phân biệt. Như vậy là khi mình tu tập, mình tọa thiền, bật vọng tưởng, bật suy nghĩ, bật tư duy mà rõ biết đó kinh đó, còn tìm kinh ông ra. Như vậy cái kinh này ở đâu? Ngay nơi cái tâm thức của mỗi chúng sanh. Cho tìm kinh ngoài, kinh này không có. Kinh mà mình học là chỉ là kinh phương tiện thôi. Còn mà kinh mà cái nghĩa lý thâm sâu mình tin, mình nhận được đó, là ngay nơi tâm của mình. Đúng không? Cho nên á, khi mà ông vua Hương Chí, ông thỉnh các vị hòa thượng, các vị tổ sư vào trong cung để cúng dường 7 ngày liên tục luôn. Rồi á, người thì tụng kinh này, người tụng kinh khác. Rồi ông vua Hương Chí, ông thấy tổ Bát Nhã Đa La, tức là tổ thứ 27 không có tụng kinh gì hết, suốt 7 ngày không thấy tụng kinh hết. Hòa thượng ai cũng tụng kinh hết mà hòa thượng không có tụng kinh, kinh hòa thượng đâu? Thì tổ Bát Nhã Đà La mới nói: ta hít vào không kẹt ấm giới, thở ra không dính mắt sáu trần. Bộ kinh của ta đó là tâm kinh, từ nơi bản thể hít vào không kẹt ấm giới, thở ra không dính mắt sáu trần là bộ kinh. Thì như vậy bây giờ chiều lại mình hít thở thì hít thật sâu rõ hết mà không có vọng động, thở ra cũng như thế là bộ kinh. Còn ở đây mình tụng kinh quá trời luôn mà vọng động mà điên đảo. Nói vậy thôi chứ không phải quý vị nghĩ vậy thôi mình khỏi tụng kinh cũng được, phải không? Chừng nào mình đạt đến cảnh giới này thì mình mới buông. Như vậy đây nói cái kinh này là gì? Chẳng phải chỗ suy nghĩ phân biệt có thể được thâu nhiếp Pháp Tạng Bồ Tát. Mà thâu nhiếp Pháp Tạng Bồ Tát là gì? Là lục độ, là thập độ, là dấu ấn Đà La Ni, tức là tổng trì, là gom hết, gom hết tất cả pháp, đến không thối chuyển, thành tựu lục độ, khéo phân biệt nghĩa, thuận theo Bồ Đề, trên hết các kinh, không có kinh nào qua kinh này hết đó. Đó. Nhập đại từ bi, lìa các ma sự và các tà kiến, thuận theo pháp nhân duyên, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ mạng, không vô tướng, vô tác, vô khởi, hay khiến chúng sanh ngồi nơi đạo tràng, chuyển pháp luân, chư thiên long thần càng thác bà vân vân, cúng dường khen ngợi, hay khiến chúng sanh nhập kho pháp của Phật, nhiếp tất cả pháp, trí tuệ của chư hiền thánh, nói đạo của Bồ Tát đang hành, nương nơi nghĩa thật tướng của các pháp. Đó, thấy không? Khi mà một người mà kiến tánh thành tựu được cái pháp đó rồi đó thì tức khắc là có cái diệu dụng đủ đó. Nên quý vị nhớ câu chuyện mà trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể lại không? Tức là thiền sư Câu Chi ở trong một cái am cốc á, thì một hôm á chiều chạng vạng tối khoảng chắc 5-6 giờ chiều vậy đó, thì có một cái cô ni đi đến. Khi mà cô ni đi đến rồi á thì ngài mới bước ra ngài tiếp. Thì vị ni này nói á, thì ngài nói thôi bây giờ chiều tối rồi, bên này cũng có một cái cốc, rồi qua đó nghỉ. Ni ba dở nón lên, ba nói được thì ở mà nói thật qua đi, không? Dở cái nón lên đưa nè. Ngài cũng nói không được. Ngài nói không được, cái ngài buồn lắm, ngài nói mình là gọi là nam tử thân trượng sáo, mà có một cái cô ni đến có dở cái nón, nói được thì ở, nói được thì đi, nói không được thì thôi mình là nam tử vậy nữa. Rồi thôi bây giờ dời cái cốc này đi chỗ khác, đi hành cước chứ không ở nữa. Thì tối hôm đó cái ngày mộng, ngày thấy cái vị hộ pháp nói á, là hòa thượng đừng có đi đâu hết á, sáng mai này nè, đúng 8 giờ sáng á, có một con rồng mà có một con mắt à, nó đến khai thị. Thì quả tình á, đúng 8 giờ sáng á, có một vị thiền sư một mắt đến, tên là Thiên Long. Thiên Long là con rồng trời á, Thiên Long, mà ngài bị hư mắt. Ngài đến biết rồi, nói là hồi hôm qua có một sư cô đến dở cái nón lên, nói là nói được thì ở chỗ này mà không nói được thì đi, cho nên con nói không được. Giơ ngón tay lên tức khắc đốn ngộ. Khi mà đốn ngộ rồi á thì từ đó cỡ nào cỡ gì là ngài cũng biền biệt được hết, ngài quá giải được hết đó, quý vị thấy không? Rồi ngài tuyên bố với thiên hạ, từ khi mà nhận được ngón tay của hòa thượng Thiên Lâm rồi đó, xài mãi xài đến bây giờ cũng chưa hết luôn. Từ ở trong pháp tạng, từ trong pháp ấn ra, quý vị nhớ thấy không? Đó. Rồi bây giờ có đoạn nhân duyên nữa là quý vị nhớ gì không? Có ông thầy giả, chẳng hạn như ai mà đến á, hỏi thế là đạo Phật, thì giơ ngón tay lên ta ngộ, ông bắt chước. Hỏi mà hôm nào mà không có thầy hỏi là thế nào là Phật, ông giơ ngón tay lên. Mà ông thầy á, ông giơ ngón tay lên ta ngộ. Còn cái vị này giơ ngón tay lên ai ngộ gì hết, mà ta còn sanh phiền não nữa. Cho nên ngài biết rồi. Cái bữa nọ cái người ta đến hỏi pháp, ông cũng giơ ngón tay lên. Vừa giơ ngón tay lên, ngài chặt cái bụp rớt ngón tay xuống, băng bó quá tay xong rồi. Cái một hôm cái ông thì giảm đi trước, ngài hỏi thế nào là pháp, cái giơ ngón tay lên thấy cục ngón tay ngay đó đốn ngộ luôn. Giờ quý vị hiểu chỗ đó không? Người tại sao ban đầu mà bị chặt ngón tay, rồi đến đoạn sau nữa là khi mà giơ lên rồi không thấy gì hết mà đốn ngộ ngay đó. Đó là cái phần là thiền thúc á. Nói pháp vô thường, vô khổ, không vô ngã, tịch diệt, hay cứu chúng sanh phạm giới cấm, hay khiến cho chư ma ngội đạo và những người tham trước sợ sệt, chỗ chư Phật hiền thánh đều khen ngợi. Trái ngược với khổ sanh tử, chỉ bày sự vui niết bàn, mười phương ba đời chư Phật đã nói. Nếu nghe những kinh điển như thế, tin hiểu thọ trì đọc tụng, dùng sức phương tiện vì các chúng sanh phân biệt giải nói, chỉ bày rành rõ gìn giữ giáo pháp, ấy gọi là cúng dường pháp. Thì như vậy quý vị thấy là khi mình kiến tánh, khi mình chứng nghiệm vào cái tâm thức của mình đó, thì tất cả những cái kinh điển thâm sâu mình hiểu, mình biết hết, dùng cái sức phương tiện để mà giải bày cho tất cả mọi người cùng hiểu, thì đó gọi là cúng dường pháp, hơn cúng dường tài vật đó. Lại nói các pháp như lời nói mà tu hành, tùy thuận 12 nhân duyên, lìa các tà kiến, được vô sanh nhẫn, quyết định không có ngã, không có chúng sanh, mà đối với nhân duyên quả báo, không trái không tranh, tụng lìa các ngã sở. Quý vị thấy được cái gì? Khi mà được chỗ này rồi, hay chỗ là quyết định không có ngã, không có mình và chúng sanh, nhưng mà cũng phải tùy thuận nhân duyên làm các Phật sự, hay chỗ này nè, không? Đây nè, mà đối với nhân duyên quả báo không trái không có tranh tụng. Thì như vậy tùy thuận các pháp mình làm, chứ bây giờ mình nói vô ngã, vô nhân là bây giờ vô ngã ăn chi? Đó. Vô nhân là nấu cơm chi? Thấy được vô ngã, thấy được vô nhân rồi thì mình mới càng thực hiện cái pháp gì? Tỳ thận 12 nhân duyên, phải không? Nhưng mà gì? Không có tà kiến mà chánh kiến. Thì như vậy quý vị thấy là khi mà ngộ đạo rồi, các ngài vẫn mượn cái thân năm uẩn này đi vào cuộc đời, nó đồng với cái chỗ tinh thần của thiền phái Trúc Lâm ở trần mà bất nhiễm, tức là ở trong trần cảnh hòa quen đồng trần, làm tất cả các việc Phật sự đến đi nhưng mà không có bị các pháp nó bị trói buộc, nó không ràng buộc, tùy thuận cái nhân duyên, tùy thuận nhân duyên quả báo của chúng sanh mà mình thi thiết, chứ không phải là mình trốn rừng núi đặc biệt chỗ đó đó. Trên nói nè: y nơi nghĩa không y nơi ngữ, y nơi trí không y nơi thức, y kinh liễu nghĩa không y kinh chẳng liễu nghĩa, y nơi pháp không y nơi nhân. Một gọi là y pháp bất y nhân. Vị thấy y pháp bất y nhân ở chỗ này nè, là trong nhà thiền, ví dụ như trong thùng rác nó có viên ngọc, mình không có ngại cái thùng rác dơ, mà miễn sao mình bóc được viên ngọc thôi. Quý vị nhớ không? Y pháp bất y nhân là người ta nói là thời này mạt pháp, pháp không có mạt, nhớ là pháp không có mạt, đã gọi là pháp rồi đó thì không có chánh, không có mạt. Mạt hay chánh là tâm của mỗi chúng ta. Thì như vậy đây á, Phật biết là cái thời này, có không, cái thời này có những người ta nói được mà ta hành cũng chưa có đến nơi. Thì bây giờ thôi mình nương cái lời dạy của Phật, nhớ nha, nương cái lời dạy của Phật mình tu tập, rồi y nơi pháp mình tu, chứ không phải là mình thấy cái cuộc đời này mình chán nản mà mình chịu tu. Không phải, pháp không có mạt có chánh, phải không? Y nơi pháp, nên gọi là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp, nương với chánh pháp, phải không? Mình nương nơi chánh pháp mình tu. Mà chánh pháp từ đâu? Từ tăng bảo. Phật nhập niết bàn rồi, pháp thì ở trên kệ tủ, nương tượng là tăng, tăng thì ông truyền tụng lại, nghe mình hiểu thì mình tu thôi, chứ ông tu quyền của ổng chứ, miễn mình hiểu thôi. Rồi có phần gì nữa? Ngài Thiện Chiêu Phần Dương có 500 đệ tử. Ngài thấy 500 đệ tử dạy hoài cũng vậy à, ngài quyết định không giảng nữa, đóng cửa thóc, không giảng dạy nữa thôi, mấy ông muốn làm gì làm. Buổi tối hôm đó ngài nằm mộng, ngài thấy hộ pháp báo mộng, bạch hòa thượng phải giảng pháp. Bởi vì trong 500 đệ tử của hòa thượng có 6 đại sĩ, trong đó có ngài Từ Minh, ngài Ma Cấp, vân vân. Mà 6 vị đại sĩ này là không phải là người thường, đó là bậc pháp khí, là Bồ Tát tái lai. Mà nếu hòa thượng mà không có giảng á, là họ không có chứng nghiệm vào cái pháp này, uổng lắm. Rồi giật mình dậy, ngài biết giấc mộng, mà 500 chúng biết ai mà đại sĩ, 500 chúng mày hẹn bây giờ đây 100 người đây biết ai là đại sĩ. Mai sáng nay trùng hợp dỗ ba của ngài, nghĩa thôi giờ mai nay là ngày dỗ ba của tôi, cho nên tôi làm một bữa cúng dường cho các ông, gọi là cái nghĩa tình thầy trò. Ngày ra ngày mua heo, vịt, gà về, mua rượu bày ra cúng xong ngày ăn, uống bình thường xé rồi gà ăn. Mấy vị kia thấy rồi nói: trời ơi, xưa con thần tượng hòa thượng, nó con thần tượng đến mức độ, con thần tượng đạo đức của hòa thượng con mới đến tu. Bây giờ thấy là phàm tục, cũng ăn thịt, cũng uống rượu, muốn đi hết, còn lại 6 vị. Ngài nói: ủa sao mấy ông đi? Thì 6 vị này có ngài Từ Minh nữa. Mấy vị nói nè: cái chuyện của hòa thượng nhậu uống rượu là chuyện hòa thượng, đâu dính dáng tụi con đâu, đúng không? Cái chuyện hòa thượng mà lên thiên đường mà xuống dưới là chuyện của hòa thượng, cái chuyện tu hành hòa thượng đâu có dính dáng tụi con. Mà tụi con nương hòa thượng, tức là nương cái pháp á, ghi không? Nương cái pháp, chứ không phải là nương hòa thượng đâu, nương pháp để mà tụi con thực hiện tu. Biết đây là pháp khí, là 6 vị còn lại mà. Quả tình sáng mai ngày thăng đường giảng rất là ngắn, ngộ đạo hết 6 vị. Trong đó quý vị thấy nhớ cái ngày Từ Minh mà sản sanh ra cái dòng gọi là thất gia, gọi là ngũ gia tông phái, gọi là thất gia. Trong đó gì? Hoàng Long Dương Kỳ sanh ra ngày Huệ Nam. Huệ Nam ngày lập ra cái phái Hoàng Long. Đó, quý vị thấy không? Mà cái phái này là từ cái dòng của Lục Tổ Huệ Năng trải dài xuống năm tông bảy phái, mà trong đó là cái công của ngài Từ Minh là đứng đầu. Đó, quý vị thấy không? Cho nên ở đây nói là y pháp chẳng y người. Tụi con có bà thượng kể, bà thượng nhậu kể, bà thượng, thấy không? Nhưng nhắn tụi con đâu? Điều hiểu được như vậy là quý vị mới thấy. Cho nên là có những vị mà khi mà cái tâm ta kiên định, tâm ta kiên cố rồi, mấy ông mà viết trên mạng, trên báo kể mấy ông, phải không? Chuyện của tôi tu là chuyện của tôi, chuyện của tôi cúng dường tam bảo, chuyện của tôi làm từ thiện là chuyện đó là chuyện của tôi. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ có một cái sự kiện nào nó xảy đến, mình nương theo đó cái mình sanh tâm, mình phỉ báng, lỗi của mình, thấy không? Ngày bây giờ cái người đó mà ta tu được mình ca ngợi cũng được lợi ích gì, phải không? Mà khi mình phỉ báng là cái mình tổn hại, ngộ với cái nào mình cũng thu hết á. Nên mình hiểu được như thế rồi, gọi là y pháp bất y nhân. Cái trong này, trong kinh Niết Bàn cũng có cái đoạn này, mà kinh Di Ma Cật cũng có đoạn này. Hai là y nghĩa bất y ngữ. Đó. Y nghĩa là gì? Y nơi nghĩa lý. Các hạn như đến gặp các thiền sư hỏi ngài Quan Môn đây, hỏi thế nào là Phật, ngài nói là càn thị quyết. Nghĩa mình hiểu cái nghĩa sâu đó là cái gì, cho mình ông hòa thượng này ông nói thô quá, ông nói tục quá, là mình y theo ngữ, mình nương theo lời nói mà mình quên. À, như bây giờ dùng cái nơm bắt con cá, mà mình hiểu cái nơm là cái gì, mục đích cái nơm là cái gì, như vậy là mục đích cái lời nói các vị thiền sư là cái gì. Đó, mình chạy theo cái lời, phải lời nói trao chuốt, hỏi Phật là gì. Phật giả, Phật đà, chi tỉnh sơn, Phật Phật một dòng luôn, biết Phật ngạnh đâu nữa, phải không? Còn các thiền sư là ngay nơi nghĩa để mà quán triệt, gọi là y nghĩa bất y ngữ. Y chí bất y thức, tức là trong kinh Lăng Già nói, tức là mình y như nơi tệ giác, chứ không phải y như nơi cái thức tâm phân biệt. Bốn là y kinh liễu nghĩa bất y kinh liễu nghĩa. Kinh liễu nghĩa là gì? Tức là kinh Pháp Hoa chỉ về chi kiến Phật, kinh Lăng Nghiêm chỉ về Phật tính, chân tâm, kinh Lăng Nghiêm chỉ về chân tâm, kinh Niết Bàn chỉ về Phật tính, đó là kinh liễu nghĩa. Còn kinh bất liễu nghĩa là ví dụ như có một cái ông cư sĩ này, ông lạy bốn phương tám hướng, phải không? Rồi sáu phương như thế nào? Phật dạy là phương đông như thế nào, phương tây như thế nào. Phương đông là kính hiếu cha mẹ, phương tây là phải kính hiếu thầy cho tôn trưởng, sư trưởng á. Còn phương đông là kính cái gì? Đó gọi là kinh bất liễu nghĩa, không có tột được cái chỗ chân tam Phật tánh. Đó. Tỳ thượng pháp tướng không chỗ vào, không chỗ trở về, vô minh cứu cánh diệt, nên các hành cũng cứu cánh diệt, cho đến sanh cứu cánh diệt, lão tử cứu cánh diệt. Khởi quán như thế, 12 nhân duyên không có tướng hết, chẳng lại khởi thấy, ấy gọi là cúng dường pháp tối thượng. Phật bảo thiên đế, vương tử nghiệt cái, theo đức Phật dược vương, nghe pháp như thế, được nhẫn nhu thuận, liền cởi y báo, đồ dùng trang nghiêm thân để cúng dường Phật. Bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, con sẽ thực hành cúng dường pháp, bảo hộ chánh pháp, nguyện nhờ sức oai thần thương xót dựng lập, khiến con hàng phục được ma quán, tu hạnh Bồ Tát. Tức là đây vương tử nghiệt cái á. Cho nên quý vị thấy cái người mà ta nghe hiểu được pháp, thâm nhập được pháp rồi, người ta không có tiếc cái củ cải. Bây giờ cái củ cải là bên ngoài. Ngày xưa tôi ở Canada tôi biết á, là khi tôi qua Canada thì hòa thượng nói là chú ráng cố gắng làm sao 2-3 năm mua 2 căn nhà trên đồi á, bởi vì 2 căn nhà trên đồi là có cái ông Mỹ này tối là ông mở nhạc suốt à, thành ra rất là khó tu. Vậy mà tôi còn nhớ lại xuống chỗ mà tu huyện Quyền Không á, giảng được 3 tháng, bữa nọ có một cái vị này bác sĩ, ông ngồi với ông nghe, ông thấm, ông khóc, ông lên phát tâm cúng dường cái. rồi xuống tôn tô giảng nữa, cái vị đó cúng dường cái nó đủ. Nghĩa ta nghe pháp, ta hiểu, ta thâm nhập rồi đó, thì cái của cải tam tiết nhớ gì đó. Cho nên quý vị thấy là mình ở đây mình xây dựng củng cố đạo tràng là nhờ những người ta thâm nhập về pháp tạng đó nha. Tôi làm xây dựng tôi biết là những người ta thâm nhập về pháp tạng, ta tu có kết quả, ta mới phát tâm. À, cho nên đây nói là ngài mới cởi hết y báo đồ trang nghiêm để mà cúng dường Phật đó. Rồi mới phát nguyện sao? Khi Như Lai diệt độ, con sẽ thực hành cúng dường pháp, bảo hộ chánh pháp. Mà khi mà thực hiện cái này, quý vị nhớ nha, phải nhờ sức hộ niệm của Tam Bảo mà làm mới được. Còn không có sức hộ niệm Tam Bảo thì làm được. Cho nên phải xin nguyện xin Thế Tôn hộ trì cho con để con thực hiện đó. Phật biết suy nghĩ trong tâm của Vương Tử mà thọ ký rằng ông ở đời sau là người bảo vệ thành trì chánh pháp. Này Đế Thích, khi ấy Vương Tử nghiệt cái thấy pháp thanh tịnh, nghe Phật thọ ký, do lòng tin xuất gia tu tập pháp lành, tinh tấn không bao lâu được năm pháp thần thông, đủ đạo Bồ Tát, được Đà La Ni, biện tài không động dứt. Đây bây giờ quý vị thấy nè, Phật mới thọ ký. Cho nên ở đây quý vị nhớ là Phật thọ ký là bảo vệ thành trì chánh pháp. Như vậy là mình khi mình phát nguyện xuất gia rồi đó, mình phải phát nguyện làm như thế nào đó bảo hộ chánh pháp. Mà bảo hộ chánh pháp là gì? Tức là tu đúng con đường Phật dạy, chuyển hóa nội tâm. Khi chuyển hóa nội tâm rồi, mình phát nguyện là mình hộ trì chánh pháp. Mà mình hộ trì chánh pháp là mình làm cái gì để hộ trì? Đó là mỗi người tư duy nha. Hộ trì chánh pháp mình phải làm gì mình hộ trì đó. Khi mình hộ trì chánh pháp là làm gì? Cái thấy được thanh tịnh, do lòng tin được xuất gia tu tập pháp lành, tinh tấn không bao lâu được năm pháp thần thông. Thì như vậy qua cái phần này quý vị thấy nè, mình được cái túc duyên xuất gia là do cái lòng tin mình nghe pháp, do lòng tin mình nghe pháp mà thâm nhập pháp mình mới xuất gia. Chứ mình không phải là trốn nợ. Đây có ai trốn nợ không? Không. Mình không phải vì trốn nợ, mình không phải vì thất tình, mình không phải vì đói khát, mình không phải vì trốn nô dịch, mình cũng không phải mà trốn chạy. Vì tin cái pháp của Phật quá thù thắng, quá cao siêu, cạo cái tóc bỏ tất cả vào trong đây mình tu. Khi mình tu như thế rồi làm gì? Nhớ nha, tạo pháp lành không? Mình ngồi mình nghiệm lại trong suốt một ngày mình toàn tạo pháp lành không? Đúng không? Quý vị mà đi ra ngoài thì tôi không dám bàn, chứ mình ở yên trong thiền viện thôi là suốt một ngày đó mình tạo pháp lành. Cho nên hôm bữa có một cái ông cư sĩ, ông ở Lâm Thành, ông lên tu mình một ngày á. Ông nói con lên đây con tu một ngày bằng ngồi đợi con tu 10 năm. Tôi nói ông nói đúng á. Bởi vì ông là cái nhà doanh nghiệp về vàng bạc, thì ông làm tức khác là ông biết mà, tưởng biết thôi. Mà ông lên đây rồi ông chiêm nghiệm tu tập á, thì tức khác là cái tâm ông tự ông biết à, chứ không cần ai nói hết á. Thấy không? Đây này nè, tinh tấn không bao lâu. Quý vị thấy nè, tại sao mà A-la-hán được lục thông mà Bồ Tát chỉ có năm thông thôi? Tại sao? A-la-hán là lậu tận thông, là từ giả cuộc đời này nhập Niết Bàn vĩnh viễn. Còn Bồ Tát thương chúng sanh không nỡ nha, không nỡ mà chứng vào cái lậu tận thông, mà chỉ năm thông thôi: thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Nhưng mà lậu tận thông chứng là đi luôn hay sao? Nên để là một chút gọi là trần sa hoặc để vào trong cuộc đời này, mượn cái thân năm vẫn, mượn cuộc đời này tiếp tục thực hiện được cái gì? Đủ đạo Bồ Đề, được cái Đà La Ni. Nhưng mà cái người mà chứng được năm thần thông vào trong cuộc đời này khác hơn. Như mình bị cái nghiệp lực nó đẩy mình vào trong cuộc đời này, có khổ có vui có buồn đủ hết. Còn các ngài á, vì nguyện lực, vì bi nguyện vào trong cuộc đời này nó khác hơn mình. Cho nên á, sống trong cuộc đời này mà các ngài không bị cuộc đời này nó cuốn, không có khổ. Đó. Sau khi Phật diệt độ, do được sức thần thông tổng trì biện tài của ông, mãn 10 tiểu kiếp, chuyển pháp luân của Đức Dược Vương Như Lai, tỳ đó mà phân bố tỳ kheo nghiệt cái do thủ hộ pháp siêng hành tinh tấn, tức ngay nơi thân này giáo hóa trăm muôn ức người đối với pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, lập chí không thối chuyển. 14 na gia tho người sâu phát tâm thanh văn, bích chi Phật vô lượng chúng sanh được sanh lên cõi trời. Này thiên đế, khi ấy vua Bảo Cái há là người nào khác ư? Hiện nay được thành Phật, hiệu là Bảo Diệm Như Lai. 1000 vị vương tử đó, tức ở trong hiền kiếp, là Phật 1000 đức Phật. Từ Phật Câu Lâu Tôn Đà là vị Phật thứ nhất. Đức Phật sao rốt hiện là Lâu Chí. Tỳ kheo nghiệt cái, đâu ai khác, ắt là thân của ta, tức là Đức Phật. Như vậy quý vị thấy thành Phật đâu phải dễ đâu nè. Muốn được thành Phật là phải làm gì? 10 tiểu kiếp chuyển pháp luân của Đức Phật Dược Vương. Rồi gì nữa? Tỳ đó mà phân bố thủ hộ pháp siêng năng tinh tấn, tức ngay đây thân này giáo hóa trăm muôn ức người đối với pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, lập chí không thối chuyển. Có nghĩa mình giáo hóa làm sao 100 người, 1000 người, 1 tỷ người đều phát tâm làm Phật hết, mà đời này qua đời khác người ta không thối chuyển. Đó, quý vị thấy không? Như vậy quý vị thấy được mà thành một vị Phật là trải dài cái công hạnh giáo hóa rồi phân bổ các pháp. Từ đó là các ngài diều dắt chúng sanh ai cũng thành Phật hết. Tâm nguyện các ngài mới thành tựu. Như vậy để thành một vị Phật là không phải là chuyện đơn thường, mà mình cứ nói là thành Phật dễ quá, ai cũng muốn thành Phật hết, thấy không? Thành Phật là phải trải qua như thế nào, trải qua như thế nào đó, thấy không? Đó. Người nữa, vô lượng chúng sanh nương nhờ cái pháp của ngài á, được sanh lên cõi trời rất là nhiều. Mà tỳ kheo nghiệt cái là ai? Chính là thân của Đức Phật Thích Ca. Đó, nói rất là rõ phải không? Như vậy thì 1000 vị vương tử đó, tức ở trong hiền kiếp là Phật, ngàn Đức Phật. Như vậy là mình đang ở trong gì? Mình đang ở trong cái thời hiền kiếp. Cho nên giáo pháp của Phật chưa có hết. Nhớ nha, cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa có hết. Phải gọi là 1 tỷ năm nữa mới mất, thì bắt đầu mới có một vị Phật xuất hiện. Còn đây chỗ nào cũng nói là Phật Di Lặc ra đời, không có. Phải hiểu điều đó. Rồi, cho nên đây nói là mình vẫn còn đang ở trong cái thời hiền kiếp, tức là giáo pháp Phật vẫn còn đó. Rồi từ Phật Câu Lâu Tôn Đà là vị Phật thứ nhất đó. Như thế thiên đế phải biết chỗ thiết yếu này đối với các pháp cúng dường, dùng cúng dường pháp là trên hết, là tối thắng, là đệ nhất, không gì so sánh được. Thế nên thiên đế phải lấy cúng dường pháp để cúng dường chư Phật vậy. Như vậy và cái phần này tóm lại là khi mình còn làm cư sĩ, mình làm các việc thiện pháp, mình bố thí tài vật, người ta đói khổ mình cứu giúp. Nhưng mà mình là cái người xuất gia rồi, mình cái từ thiện á nha là cái phần phụ, mà cái phần chính của người xuất gia là truyền tải giáo pháp của Đức Phật cho tất cả mọi người hiểu, ta nghe, ta tu tập. Mà như vậy mình muốn truyền tải pháp của Phật là trước tiên nhất là mình phải tu, phải không? Mình học xong mình tu. Cũng giống như mà hồi nãy cái ban đầu tôi nói là tôn hành giả, mà bây giờ muốn thoát ra cái năm ngọn núi, tức là năm quẩn á, phải không? Sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì phải nương ban đầu là gì? Tam tạng là kinh lực lưỡng. Từ cái kinh lực lưỡng đó mình nương mới có gọi là văn tư tu, tức là tam huệ học. Từ cái tam huệ học mới có gọi là tam vô lậu học, tức là giới định tệ, tệ giác phát sanh. Thấy không? Thì mình mới thoát được cái thân năm quẩn, không có chấp ngã. Như vậy quý vị thấy là trải dài trong con đường sanh tử là mình do chấp ngã. Bây giờ muốn không có chấp ngã, học kinh, nghe pháp, tu tập. Đó là gọi là cúng dường pháp. Như vậy cúng dường pháp là gì? Không có gì bằng, tức là phân bổ giáo pháp cho tất cả mọi người, người ta nghe, người ta hiểu, người ta thâm nhập, người ta tu tập, thì cái công đức nó lớn hơn công đức mà mình làm tất cả các việc thiện pháp đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần 14 tức là cái phẩm chúc lỵ. Cái phẩm này rất quan trọng. Quý vị biết phẩm chúc lỵ là gì không? Phẩm chúc lỵ là khi Đức Phật giảng giải cái bộ kinh này cho hàng Bồ Tát, hàng Thanh Văn, hàng Bích Chi Phật, thì mới dặn dò cái người sau: các ông đời mạt pháp này phải nhớ nè, phải nhớ nè, nhớ lưu bố cái pháp này cho chúng sanh. Dặn dò rất là kỹ, không để cho cái pháp này đoạn diệt. Nếu cái pháp này mất đi á thì chánh pháp không còn nữa, giống như mà đêm tối nó mờ mịt, giống như người mà không có mắt gì á. Bởi vì con mắt này là con mắt của trời người, mấy ông phải ban bố cho người ta giáo pháp này để cho ta lột. Quý vị thấy mà con mắt mình nó bị cùm nước á, lên bác sĩ nó nạo cái này ra cho mắt mình mới sáng. Bởi vì cái mắt của mình á mà bị cùm nước á, giống như cái gì, cái tà kiến, cái vô minh nó che con mắt pháp nhãn, mà nhờ cái bộ kinh này nó lột ra hết. Cái bộ kinh này nè, quý vị nhớ cái bộ kinh Di Ma Phật này giống như một cái người bác sĩ mổ cái cùm nước, mổ cùm khô của mình ra. Quý vị thấy có những người không thấy đường là do cùm khô hay cùm nước, nên ông bác sĩ ông nạo cái cùm nó ra, ông mổ dục qua một bên sáng. Kinh này nó cũng như thế, quý vị phải nhớ nha. Như vậy khi mà phẩm chúc lỵ, quý vị nhớ nè, ông thầy ông dạng cái gì mà phải làm y theo phước mình có. Tôi nói cho quý vị một cái điểm này nè, có những người không có hiểu nè, tôi mình phải dùng cái từ nè. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là tôi làm cái việc gì ấy, là tôi từ Trúc Lâm, tôi từ Trúc Lâm tôi ở lâu với Hòa Thượng mà, tôi đem xuống là tôi thực hiện nhé. Hẹn như cái ngày lễ làm tháng 4, làm tháng 7 là tôi thực hiện đúng như Hòa Thượng dạy, chỉ mình tụng kinh thôi, rồi Phật tử đến tụng kinh dùng bữa cơm chay xong, không có tổ chức cái gì hết. Từ Hòa Thượng thì mình làm y như thế thì cái phước mình nó có. Mình làm chặt cái tự nhiên người ta sanh chuyện với mình, rồi bắt đầu mình phiền não, mình làm trái. Cho nên cái phẩm chúc lỵ này là giao phó giáo pháp. Nên có một cái ông này á, ông bệnh xuống, ông bệnh không có thuốc nào chưa, tôi nói ông chữa thuốc chỉ có thuốc tiên à, mà chỉ có cái thuốc nào ông chữa được. Hỏi sao ông làm y như Hòa Thượng dạy, y như sư ông Trúc Lâm dạy, sao ông để yên như thế, đừng có bày, đừng có vẽ, đừng có gì hết á, bệnh dứt. Thấy không? Mà mình làm trái lời của ông thầy. Khi mình làm trái lời công thầy, hạn cho ông thầy làm cái việc như thế cái mình làm trái. Nên đây là cái phẩm chúc lỵ nè, dặn dò cho người sao phải phân bổ như thế nào, phải truyền đạt như thế nào, cho nên gọi là truyền đăng tục diệm rất là quan trọng. Chứ không phải bây giờ mình lập ra xong cái đời mình là xong đâu, không gì. Bây giờ mình lập lên một cái ngôi thiền viện là tệ lắm, mình nói tệ lắm là cũng 1000 năm sau mới hủy diệt. Thấy không? Chứ bây giờ mình lập 13 năm cái mình theo Phật rồi cái này bỏ luôn. Cho nên cái người mà nắm mạng mạch Phật pháp là phải dặn dò người sau dặn dò nữa, phải y như vậy nè. Ông đến cái đất này là ông nghe tôi đi, ông đến cái đất này ông phải thực hiện đúng gì thì ông ở được, mà ông thực hiện không đúng là chết, nó đào thải không. Hiện bây giờ mình đến cái vùng đất này mình phải làm cái gì, phải không? Nói nhỏ nghe chứ mình không bằng cái người ta đi trước. Người đi trước là ta ở với các vị mà mình dùng cái từ là ở gần với tổ sư, ông chỉ lời nào là ngay chốc luôn, cho nên mình nương đó, phải không? Mình ở đây có pháp, mình đây có thanh vi, mình đây có quy chế, làm trái chi? Cho nên lúc trước Phật tử Hà Nội á, họ năn nỉ tôi luôn, họ năn nỉ tôi, họ nói là bây giờ cái hồ thầy rộng quá, làm 7 hoa sen Phật đảng sanh không? Mà khi đó nha, khi đó là 7 hoa sen ở sông Cà Ti, tỉnh Bình Thuận mình chưa làm đó, mà kêu tôi làm tôi nói không. Tại sao? Quý vị biết tại sao không? Bởi vì mình về chỗ đất này mình sống là mục đích mình xiển dương giáo pháp. Chứ bây giờ mình làm 7 hoa sen nữa là mình dùng cái từ mình cạnh tranh người ta. Thế tôi nói tôi bật mí luôn, phải không? Cho nên mình phải khôn khéo. Mà cái chuyện đó nó không cần thiết. Họ đến họ năn nỉ tôi luôn, không làm mà không làm. Họ bày họ vẽ đủ cách đó, không làm mà không làm. Thầy ơi cái hồ thầy đẹp quá, 4 giờ chiều Phật đảng á, thả quả đăng số 1, không làm mà không làm. Thấy không? Thả quả đăng làm cái gì? Phải không? Tôi nói thôi mỗi người tự có quả đăng đi, tự thắp sáng lên quả đăng của mình đi. Cái ngày Phật ra đời á, ngày đó mình tu tập á, thì đó là mình trả ơn Phật. Ngày đó là mình gọi là thắp quả đăng. phải không? Cho nên có những vị thả qua đang đầy hết là rét, thả người ta chửi thôi, không còn gì hết luôn. Mình làm như thế là tạo nghiệp cho chúng sanh, tội người ta. Mình thả qua đang là rét, thả dưới sông rồi mai sáng nó tấp vô bờ, rồi thôi chúng sanh nó chửi, nó tạo khẩu nghiệp. Cúng dường Phật đâu thấy là cho chúng sanh tạo khẩu nghiệp, cho nên mình biết cái điểm đó rồi, đừng có làm gì thêm bớt. Sư âm vậy là cái ngày Phật Đản mới chú tụng kinh, cái ngày Vu Lan mới chú tụng kinh, đủ rồi, như đủ rồi. Mình dùng cái từ trong nhà thiền mình quá dư á nha, mình dùng cái từ là tụng kinh vậy là quá dư á, thêm chi nữa. Đó gọi là cái phẩm chúc lỵ. Chúc lỵ có nghĩa là dặn dò, nhắc nhở người sao nên làm cái gì, không nên làm gì. Mà quý vị nhớ nha, sư phụ thường chiếu, quý vị vào trong thường chiếu á, vào trong cái cổng á, thấy mười mấy cây dương, nó khô mà nó cằn cỗi lắm, gặp người ta chắc người ta nhổ. Ông thầy ông không bao giờ ông nhổ, bởi vì cái ngày mà thành lập thường chiếu là hòa thượng ông chồng. Cái ngày mà thành lập cái thường chiếu á là sư ông Trúc Lâm trồng 12 cây dương đó. Nên dầu cho bây giờ cây dương nó khô, nó tàn cánh mấy, sư phụ ông cũng phải gìn giữ. Còn mình thôi mình nhổ. À, tôi có quen ông thầy này nè, trời ơi, cây cối của sư ông nhổ hết. Bây giờ mình lên mình thấy không còn gì nữa đó. Những cái gì mà cái hình bóng của sư ông làm á, bây giờ ông làm nó khác hết. Cho nên nói sám hối cho ông bệnh thôi, ông đi nhà thương này nhà thương nọ, không có ra bệnh. Tôi nói ông không có ra bệnh. Ông hỏi sao, tôi nói trời, cái này cổ sư ông mà ông làm hết là sao mà bệnh nó hết. Bây giờ cái nào mà cổ sư ông làm để yên, đừng có đụng đến. Thầy tổ mình mà, phải không? Cho nên tôi nói cho quý vị thấy, ngày xưa ở Trúc Lâm có cái vị này, khi thầy trụ trì Trúc Lâm mới ra Yên Tử, cái này ông lên ông làm quyển chúng á, làm đúng một ngày, đúng một ngày nghỉ. Tại sao quý vị biết không? Là những cái hình của hòa thượng treo ở trong tăng đường, ông gỡ xuống hết, ông bỏ ông kho. Mà cái này tôi nói là cái này không phải là cái này hòa thượng kêu ông nghỉ. Ông ra ngoài giảng đường ông giảng. Hòa thượng đứng, thường thường giảng ở giảng đường mà đứng ngay cửa sổ hòa thượng nghe đó. Mà tôi được cái duyên may mắn là tôi giảng suốt bao nhiêu năm tháng hòa thượng đều đứng cửa sổ nghe đó nha. Hòa thượng kêu thầy Đạo Tấn, tôi còn nhớ, nói xuống kêu chú đó nghỉ, đừng có làm, cũng đừng có giảng nữa. Giảng không có đúng cái ý của tôi, thấy không? Là tại sao? Tại vì mình lên á, mà chưa gì hết, mình coi á, là mình là đứng đầu, nó không còn người thứ hai. Tâm mình kiêu mạn như thế thì tôi nói là cái phước nó tuột, nó giảm. Từ đó mình nói nó không đúng như pháp, vì phải nhớ nha. Cho nên nó thầy tổ mình làm như thế nào để đặt để thì mình làm ý như vậy, chỉ có mình sửa sang chút ít vậy thôi. Ngày như bây giờ cái giảng đường này tụi tôi là cố công xây dựng rất là cực khổ, mai kia mình ý mình có tiền nữa, thôi ông này cũng làm kỳ quá, thôi đặt đốt hết vậy xây cái khác, vị thấy không? Cho nên á, mình coi lịch sử mình phải nhớ là Hạng Võ, quý vị biết không? Hạng Võ là nước Sở, Hạng Võ và Lưu Bang á. Mà khi mà Hạng Võ mà ông vào thành của Tần Thủy Hoàng á, ông đốt cái cung của Tần Thủy Hoàng á đúng 3 tháng, phước nó giảm liền nha, chứ không phải. Dầu cho ông vua ông ác cả gì, mình sửa sang là mình đỡ cho người sau ta dùng, ông đốt sạch hết luôn. Ông đốt rồi ông giết, ông làm đủ chuyện hết. À, cho nên cái phước ông nó tuột, nó giảm. Còn ngược lại Lưu Bang khác, Lưu Bang vào cái chỗ Tứ Xuyên vỗ về chăm họ làm như thế nào như thế nào, dìm để yên hết. Đó, quý vị hãy nhớ điều đó. Nên là khi mình đến một cái dùng một cái chỗ nào cũng vậy, là phải để là cái, mình dùng cái từ là lưu dấu. Lưu dấu cái vết tích của người xưa. Bằng chứng nhất quý vị thấy không? Ở cái đất mình, phải không? Ở đất mình ngày xưa là cái thời xa xưa người ta đã thờ một cái vị, mình dùng cái từ là giống như cái vị thần ở đây vậy đó, thấy không? Rồi đường cao tốc qua, nói tôi xuống cúng dẹp, tôi thôi tôi không cúng dẹp, tôi làm gì được, tôi xây thì được chứ mà tôi dẹp không được, ông thông cảm. Rồi họ tách xuống, họ chừa ra. Nghĩa là mình phải lưu dấu lại cái miếng đất này. Cái miếng đất này là kỷ niệm, lưu dấu lại. Mình ý mình là cái người tu tập, cái mình xuống mình dẹp, mình phá rồi mình chết liền. À, quý vị thấy hiểu được điểm đó. Cho mình đến cái chỗ nào mình chỉ có một cái là mình sửa sang rồi thôi. Mình sửa sang, mình tu bổ mọi pháp ở địa vị của mỗi pháp. Nó không can hệ đến chỗ ông. Ngài Quy Sơn dạy rồi, mỗi pháp ở định vị của họ, ở địa vị của họ, có can hệ của ông đâu, ông sang vô. Hiểu được để nói gọi là phẩm chúc lị. Phẩm này rất là dài, phẩm này rất là dài. Thì kỳ sau mình học tiếp về cái phẩm này. Quý vị hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiện độ, phiền não vô tận thể nghiện. Pháp môn mà vô lượng thể nguyện học nhớ Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.